Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ tại giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cũng có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, luôn gặp may mắn, bình an nữa. Sáng ngày hôm nay luật sư đi ra khỏi nhà đi làm, cả một bầu trời nó sao khói ở đâu mà nó nhiều quá như thế, không biết là đậu xe ở ngoài hay là trong nhà, nhưng mà nếu đậu ở ngoài thì chắc có lẽ là thấy ủa sao xe của tôi sao tro không vậy này. Đấy, luật sư có thấy như vậy không?
Vâng, thân ái chào Khánh Thì và kính chào quý thính giả trong bình an và nhiều sức khỏe. Nếu chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy cái bầu trời nó hơi u ám, có thể là vì có quá nhiều những cái đám cháy đang xảy ra tất cả mọi nơi nhé. Có những nơi họ đang nói đến cái vấn đề mà chúng ta phải dọn đi nơi khác đấy đấy. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi sự sẽ đến với chúng ta trong cuộc sống này thật là bình an và thật là nhiều sự may mắn. Vì nếu mà chúng ta không có nghĩ đến những cái việc này thì đây là một cái sự gọi là hơi khó khăn cho rất là nhiều người. Mong rằng là tất cả mọi người sẽ có những ngày tháng sắp tới không có lo lắng nhiều. Và nếu chúng ta ra ngoài xe thì chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi cháy nó rất là rõ ràng. Khánh Thi cũng gọi điện thoại hỏi tôi là có cảm thấy cái mùi cháy hay không, thì tôi nói rằng là lúc đó thì tại vì tôi đang lái xe tôi không thấy được, nhưng mà tôi không có cảm thấy được. Bây giờ từ bước ra khỏi xe tôi thấy rằng là nó có cái mùi cháy rõ ràng ở ngoài đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận nhé. Xin cảm ơn Khánh Thi và trở lại với chương trình. Ngày hôm qua chúng ta nói đến hai điều, đó là chúng ta cần phải khắc ghi thật sâu trong tim công ơn cha mẹ và sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Ngày hôm nay tôi nói đến hai điều khác, đó là để cần phải có trong một cái cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta cần phải có, đây là hai điều chúng ta cần phải có, đó là thành công là một sự đam mê chân chính và sự kiên nhẫn tột cùng. Và ngày hôm nay tôi nói về vấn đề mà nhiều người gọi hỏi hỏi lắm, là làm trust như thế nào, cần phải có những cái gì. Và tôi thấy rằng là rất là nhiều những quý vị khi tới tham khảo đã có những câu hỏi thật là hay và thật là đúng với tình trạng của mỗi người. Và vì vậy, trong giờ phát thanh ở trên chương trình đài 1290 AM của chúng ta bây giờ mỗi ngày từ 8:45 cho đến 9:15, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến việc làm một bộ Living Trust, thì quý vị có thể gọi vào. Những người đã có làm những bộ Living Trust từ những thời gian trước đó, nếu quý vị làm những bộ Living Trust này từ 5 năm trở lên, quý vị xem lại, xem rằng là quý vị có cần thay đổi cái gì không. Có những người có những bộ Living Trust đã làm 10 năm, 20 năm, cũng chưa bao giờ nhìn vào trong cái bộ Living Trust đó, và có khi cũng chưa có được giải thích tận tình để hiểu rằng là cái việc làm đó nó phải cần phải như thế nào. Vì vậy, khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm Living Trust, chúng ta cần phải tham khảo, cần phải nói chuyện để xem rằng là chúng ta cần phải thay đổi những gì. Ngày hôm nay tôi nói về những câu hỏi mà quý vị hay thường hỏi và những câu hỏi mà tôi cũng thường hỏi quý vị nữa. Những câu hỏi mà quý vị hay có đó là khi làm Living Trust chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần phải xem rằng là cái tài sản của mình có là những gì? Chúng ta có bao nhiêu căn nhà? chúng ta có những tài sản nào, có những người có những cái gọi là timeshare đó. Timeshare là chúng ta mua cái phần mà ở cái nơi vacation ở đâu á, thì có những người không có để ý đến những cái việc này, tại vì nghĩ rằng là timeshare không phải là của tôi, cho nên tôi không có cần để lại cho ai hết. Rồi chúng ta phải xem rằng là chúng ta có bao nhiêu người để chúng ta để cái tài sản này lại cho họ. Người đây là con, lẽ nhiên là con rồi, nhưng mà con của chúng ta có những cái gì đặc biệt hay không? Có những người con bị tự kỷ, có những người có bệnh tự kỷ, chứ không bị tự kỷ, có bệnh tự kỷ. Có những người con bị mất cái khả năng về sự hoạt động bình thường. Có những người con là con nuôi của mình đã nhận họ làm con nuôi. Tất cả những cái trường hợp này đều là những cái trường hợp rất là đặc biệt để mà chúng ta phải nghĩ đến và phải làm thế nào cho nó đúng với những điều luật đã được đặt ra trong trường hợp khi mình không còn ở đây nữa, để mà phải giải quyết những cái vấn đề này. Và vì vậy khi chúng ta nói đến trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, cháu chào cô và chào chị. Trước hết là cháu muốn cảm ơn cô. Mỗi buổi sáng cô nói những đề tài rất là bổ ích, cho dù nó không liên quan tới cháu mà cháu thích lắng nghe.
Xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ, câu hỏi của cháu là có một người dùng cái thẻ tín dụng của cháu mà họ viết một cái email là họ xin lỗi, họ dùng cái dạng giống như là lấy cắp thẻ để mà xài đó cô. Thì cháu có một cái email thôi, thì cháu không có biết là mình cầm cái đó mình ra mình đưa cho Sheriff Department là có được không vậy cô? Và nếu mình làm như vậy thì những cái consequences là cái gì? Cháu muốn hiểu chuyện trước khi cháu làm đó cô.
Ok.
Cảm ơn.
Ok.
Số tiền rất là nhiều cô. Dạ.
Yeah. Ok. Wow. Thứ nhất là cái người này chúng ta không có cái đáp số về cái người này là ai, là vì cái người đang hỏi câu hỏi đó nhận được một cái email từ cái người dùng cái tiền của họ bất hợp pháp. Cái email này nó có cho cái người đang hỏi câu hỏi này biết người đó là ai hay không thì tôi không biết, và quý vị cũng không biết, mà tôi chỉ biết rằng là cái người này bị lấy một số tiền rất là lớn, và cái số tiền này đã lấy từ cái thẻ tín dụng của cái người thính giả đang gọi vào. Thì cái việc đầu tiên là mình phải báo cáo cho cảnh sát, và đúng vậy, mình phải đưa cho cảnh sát cái email để cảnh sát, tôi không biết là họ có đủ nhân lực để mà điều tra xem cái email này đến từ đâu. Nhưng
dạ,
họ
trong, thể... dạ cháu còn ở đây nè thưa cô. Dạ, email đó cháu có bắt buộc là ghi số social luôn, dạ, tên luôn.
Và vậy thì dạ, cái việc đầu tiên tôi không biết những cái việc đó nó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng tôi nói đây là cái dạ, phương cách phải làm. Và cái câu hỏi của chị là cái kết quả, là cái hậu quả như thế nào, tôi không biết, để tôi nói cho biết từng bước một. Mình phải báo cáo với cảnh sát là thứ nhất, mình đi cho cảnh sát coi cái bằng chứng là cái người này đã gửi cho mình. Cái vấn đề thứ hai mà quan trọng nhất nữa là mình phải gọi cho ba cái văn phòng chính về tín dụng ở Hoa Kỳ này để nói cho họ biết rằng là bất cứ ai dùng cái số an sinh xã hội của mình bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi không được chấp thuận bất cứ một cái hợp đồng nào, và họ sẽ để một cái lời cảnh báo trên cái số tín dụng của mình, và bất cứ người nào đó bước vào dùng cái số tín dụng đó thì sẽ không được dùng nữa. Cái thứ ba là bây giờ mình biết là cái người này đã dùng cái số tiền này từ một cái thẻ tín dụng nào hay là từ cái nguồn nào đó, thì mình phải báo cáo cho cái nơi đó mở một cái claim để yêu cầu họ thứ nhất là phải điều tra. Và thứ hai nữa là mình, nếu cái thẻ đó là mình có cái sự bảo vệ thì mình sẽ không phải trả cái số tiền đó, tùy vào cái hợp đồng của cái thẻ mà mình có. Đó là ba cái việc mình nên làm ngay tức khắc. Cái vấn đề kế tiếp hỏi là cái hậu quả như thế nào. Cái hậu quả như thế nào thì nếu họ bắt được cái người này thì cái người sẽ được ra tòa hình sự, và công tố viên sẽ truy tố cái người này, và cuối cùng cái người này có thể sẽ đi tù bao nhiêu lâu thì tôi không biết. tùy theo cái số tiền, tùy theo cái tiền án cái người này có hay không có, đó là cái việc làm mà mình cần phải làm nhé. Dạ. Câu trả lời của tôi.
Cô nói phải làm ba cái chuyện, gọi cho ba cái nơi đó, ba cái nơi nào vậy cô?
Ồ, ba cái văn phòng chính của về vấn đề tín dụng ở Hoa Kỳ này, TransUnion, America, mới lại tôi không nhớ là cái văn phòng thứ ba là gì. À, nhưng mà có thể gọi cho tôi sẽ cho những cái tin tức đó trong giờ làm việc nhé.
Dạ, là số của cô là 947
7717.
7717. Dạ, cháu cảm ơn nhiều ạ.
Ok, xin cảm ơn.
Dạ.
Rồi cảm cảm ơn em. Chúc em gặp may mắn nha. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và rồi thì khi chúng ta nói đến những người con, chúng ta cũng phải nói đến những người cháu nữa, phải không? Tại vì là cháu nội, cháu ngoại của mình là những offspring, những người được đến từ những người con của mình. Và mình phải xem rằng là mình có để lại những cái khoản tài sản nào cho những người cháu này không? Nhất là khi những người cháu này là những người con của mình đã mất đi. Người thân trụ của tôi năm nay đã gần 100 tuổi, có 3 người con. Ngày hôm nay thì 2 người con đã mất trước ông ta và chỉ còn lại một người nữa. Những cái 2 người con khi mất đi đó đã để lại 4 người cháu, người cháu cho ông ta. Thì cái câu hỏi của ông này là ông ta có muốn để lại cái phần tài sản đó cho cái người cháu ngoại hay cháu nội của ông ta hay không? Hay là ông ta sẽ để lại tất cả mọi cái tài sản đó cho cái người con còn sống của ông ta? Tùy theo từng trường hợp của mỗi người, tùy theo cái sự suy nghĩ của mỗi người. Có những người họ cũng không muốn để lại tiền cho con của họ nữa, hay là họ để lại tiền cho con của họ thay vì đưa thẳng cho con. Khi mà họ mất đi thì họ muốn cái tiền đó phải nằm trong một cái chương mục được bảo quản bởi một người đứng kế vì họ là người trustee. Tại sao họ làm như vậy? Là vì họ biết rằng là cái người con này của họ từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên không có biết giữ tiền giữ bạc, không có biết giữ đồng nào cả, chỉ biết tiêu xài hết thôi. Cho nên họ không muốn cái tiền đó nó biến mất tiêu khi mà cái tiền đó đưa cho cái người đó. Hoặc là cái người con này là một cái người nghiện ngập. Nếu tôi để lại cái số tiền mấy trăm ngàn đồng đó cho con tôi thì có lẽ nó không có còn được bao lâu thì sẽ mất. Hoặc là cái người con này đang có những cái trách nhiệm đối với chính phủ về vấn đề cấp dưỡng con, về vấn đề gì đó. Và thêm vào đó, những người con này của họ, chính họ biết là sẽ như thế nào, cho nên họ phải quyết định là cái số tiền này phải được đặt vào những cái chương trình nào để mà bảo vệ cái số tiền này của họ để lại cho người con của họ. Mặc dù là con của họ đã ở 50 tuổi, đã ở 60 tuổi, tùy theo từng trường hợp một. Đây là cái lý do tại sao chúng ta phải hoạch định tài sản là vì thế. Chúng ta cần phải ngồi xuống để tham khảo, rồi chúng ta để lại cái nhà này cho bố mẹ ở. Bố mẹ của chúng ta ở cái tuổi cao niên rồi, bây giờ nếu có chuyện gì xảy ra cho mình, anh em, chị em của mình có chăm sóc bố mẹ như là mình đang chăm sóc bố mẹ của mình hay không? Vậy thì cái nhà này mình để bố mẹ đang ở đây, mai mốt mà mình ra đi rồi thì con mình nó sẽ đem đi bán. Nó đâu có muốn giữ những cái nhà này làm cái gì. Vậy thì cái sự chỉ định của mình là để lại cho bố mẹ ở đến khi nào bố mẹ ra đi, để bố mẹ có chỗ để ở, thì mình phải làm như thế nào? Đâu có phải là tự nhiên mình nghĩ rằng là ô, tôi đi rồi thì là anh em tôi, chị em tôi hoặc là con cháu tôi nó sẽ giữ cái nhà này lại. Quý vị phải xem lại rằng là cái nhà này có còn giữ lại để cho ông bà cụ ở hay không. Chúng ta để lại một cái life estate, tức là một cái tài sản cho cái cuộc đời của cái người đó. Ông bà cụ có thể là còn ở đây 20 năm, 30 năm nữa nữa. Thì cái căn nhà đó có thể để lại. Nhưng mà chúng ta để lại căn nhà đó rồi, ai lo vấn đề thuế nhà đây? Ai lo vấn đề sửa sang nhà đây? Ai trả tiền điện, tiền nước đây? Ai trả tiền bảo hiểm nhà đây? Tất cả những này chúng ta phải nghĩ đến nhé. Nhiều người nghĩ rất là đơn giản, không có nghĩ rằng là cần phải làm cái gì khác hết, chỉ cần để căn nhà lại thế là xong. Rồi chúng ta phải nói đến có nhiều người nói vậy chứ, tôi cần phải mang gì khi tôi đi gặp luật sư. Đối với tôi thì lần đầu tiên quý vị không mang gì hết. Quý vị chỉ cần ngồi xuống, quý vị hỏi tất cả mọi câu hỏi, quý vị nghe tôi trình bày cho quý vị biết đây là một cái quá trình làm việc như thế nào, như tôi đang trình bày với quý vị ngày hôm nay. Và rồi quý vị quyết định là quý vị có làm cái trust hay không. Rồi quý vị lúc đó mới nghĩ đến cái việc, tôi phải có, nếu mà quý vị nói đến cái vấn đề con nuôi đó ha, tôi phải thấy cái giấy mà quý vị được tòa cho phép quý vị hợp pháp làm cha mẹ của cái người này. Nếu quý vị nói là con của quý vị bị, con quý vị có bệnh tự kỷ, thì tôi chỉ dựa trên cái sự giải thích của quý vị để tôi viết cái điều khoản, viết một cái trust để lại, nó gọi là cái special needs trust, để lại cái khoản tiền đó cho cái người con này. Nếu quý vị nói rằng là quý vị đã ly dị, thì tôi ít nhất cũng phải xem cái tờ giấy ly dị đó. Bởi vì nếu quý vị chỉ nói thôi mà tôi tin quý vị thì không phải là tôi không tin. Nhưng mà làm việc thì tôi phải biết rằng là những gì mà tôi làm nó trên giấy tờ là như thế. Rồi thì là chúng ta có những người, như thưa quý vị, có những người họ có những cái tài sản rất là khác với chúng ta. Họ không có nhà nhưng mà họ có một cái lô đất. Cái lô đất mà họ mua để rồi họ làm cái việc hậu sự. Và cái lô đất đó nó trị giá mấy trăm ngàn đô la, thậm chí cả triệu. Quý vị có thể thắc mắc làm gì mà mua một cái lô đất như thế. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái quyền của mỗi một người. Họ có thể mua một cái lô đất mà nó có thể giá trị đến cả bạc triệu. Thì mình phải đặt vào trong cái living trust đó, làm gì với cái lô đất đó, ok? Rồi chúng ta phải nghĩ đến những cái tài sản khác mà chúng ta có, bảo hiểm nhân thọ, không? Tiền mà chúng ta có, hộp an toàn, tức là safe deposit box. Nhiều người có rất là nhiều câu hỏi về vấn đề đó. Rồi chúng ta phải nghĩ đến những cái nữ trang mà chúng ta có, ok? Để coi nào, ngày hôm qua trong bài giảng cha Lợi nói về một người một người mời cha tới làm phép cho những cái chiếc xe khi mà họ mới mua để họ lái xe cho được an toàn. Cái mà tôi muốn nói đến đây là cái người này họ có đến 5 cái xe, mà 5 cái xe này cái nào nó cũng trị giá trên 100.000 đô la hết. Đây là một cái tài sản khá lớn, phải không? Có những người thân chủ của chúng tôi không phải là có 5 cái xe đâu, có đến 20 mấy cái xe lận. Họ làm gì với những cái xe này thì cái đó là việc của họ. Nhưng mà bây giờ 20 mấy cái xe này họ đứng chủ quyền một mình họ. Nếu không làm những gì cần thiết thì khi họ ra đi thì cái người nào là cái người có quyền đứng ra bán 20 mấy cái xe này, 20 mấy cái xe chứ không phải là một xe hay là 5 xe đâu thưa quý vị. Đây là những cái việc làm chúng ta phải nghĩ đến, ok? Rồi chúng ta phải nghĩ đến những người con của mình dưới tuổi vị thành niên. 18 tuổi mới được coi là đủ tuổi để làm một người lớn ở Hoa Kỳ này. Bây giờ con mình ở tuổi nhỏ như thế này, 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, ai sẽ là người đứng ra nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc con mình đây? Không ai muốn đứng ở trong cái tình trạng khó khăn đó hết. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng là chuyện đó nó có thể xảy ra trong cuộc sống này. Chúng ta thà là sắp xếp cho nó rõ ràng, cho nó đúng. Và nếu đến lúc không cần thì nó không cần, có thế thôi. Còn nếu chúng ta phải rơi vào cái tình trạng đó thì phải làm như thế nào? Thì bây giờ mình đã có dì, có bác, cậu, có cô để nuôi các cháu. Ai là người sẽ cầm cái tài sản của mình để mà dùng cái tiền đó vào để nuôi con mình, cháu, để nuôi con mình? Rồi một cái khoản khoản nữa là chúng ta phải làm một cái giấy ủy quyền về tài chính. Ủy quyền về tài chính, ủy quyền cho cái người nào đó chăm sóc cho mình. Chúng ta gọi đó là cái durable power of attorney. Nhưng mà cái ủy quyền này nó không có hiệu lực ngày hôm nay. Quý vị còn khỏe mạnh mà. quý vị còn có thể đi nhà băng, quý vị có thể làm tất cả mọi giấy tờ, quý vị đã có ủy quyền ai đứng ra làm việc này cho mình, đúng không? Có nhiều người không có biết sự khác biệt. Cái tờ giấy này á, nó quan trọng lắm, nó rất là mạnh. Và nếu mình ủy quyền cho cái người nào đó mà mình không biết đó không phải là cái General Power of Attorney khác với cái Springing Durable Power of Attorney thì rất là nguy hiểm. Springing tức là nó nhảy vào cái vị trí của nó khi đến lúc cần. Tôi cho một cái thí dụ, cái người thân chủ này của tôi đã làm cho bà ta một cái tờ giấy Springing Durable Power of Attorney. Đến lúc bà ta đi vào nhà dưỡng lão, bà ta không còn đủ khả năng, đủ đầu óc để làm những cái việc này nữa, thì người đứng kế vị bà ta mới đưa cho tôi hai cái bằng chứng chỉ từ hai người bác sĩ độc lập, nói rằng là đầu óc bà ta không có còn nữa. Đến lúc này thì và là một luật sư, tôi mới có thể làm một cái tờ giấy ủy chỉ định cái người này sẽ đứng kế vị bà này và bắt đầu hoạt động những cái việc về tài sản của bà ta. Và cái Springing Durable Power of Attorney này bắt đầu mới bước vào vị trí của nó, và cái người đứng kế vị bà này mới bắt đầu có quyền đưa những giấy tờ đó vào trong nhà băng, vào an sinh xã hội, bất cả những nơi họ cần thiết phải dùng cái tờ giấy này để nói rằng là tôi có cái quyền được làm những cái việc này cho cái người này. Đó là những cái văn bản có hiệu lực trước pháp luật, chứ không phải làm để chúng ta có những giấy tờ đó và để đó thôi đâu nhá. Đó là những cái việc làm mà chúng ta cần phải để ý đến và phải hiểu. Đó là những cái việc làm chúng ta cần phải làm trong một cái bộ Living Trust, chứ không phải chỉ là một tờ giấy đâu. À, tại sao chúng ta đã làm trust rồi chúng ta lại cần phải làm giấy di chúc làm gì? Nhưng cái tờ giấy di chúc đó nó không phải là một cái tờ giấy di chúc độc lập, mà nó là một cái poor over will. Tức là cái di chúc đó nó sẽ lo lắng cho những cái tài sản mình có dưới 160.000 như cái xe chẳng hạn. Rồi thì là nó sẽ poor, nó sẽ đổ vào cái trust, rồi từ cái trust nó mới chia ra. Chúng ta nói đến cái việc chia tài sản, đây là một cái việc làm không phải dễ. Chia như thế nào? Con tôi bao nhiêu tuổi? Chia cho cháu hay chia cho con? Chia cho anh em hay chia cho chị? Chia cho bà hay là chia cho ông? Tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Nhưng chúng ta phải bỏ cái sự suy nghĩ đó ra để mà quyết định là chia như thế nào. Chúng ta là vợ chồng, hay chúng ta là hai người chung sống với nhau, hay chúng ta là một người độc thân, hay chúng ta là một người đã ly dị, nó tùy vào từng trường hợp. Chúng ta phải ngồi xuống, phải tham khảo. Ok? Chúng ta không thể nào mà nói rằng là tôi muốn như thế này và tôi muốn như thế kia, và chỉ nói là không được nhá. Vì vậy, khi chúng ta nói đến những vấn đề về Living Trust, chúng ta phải đặt những cái câu hỏi này và đặt xuống với người phối ngẫu, và hai người phải ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhất là khi chúng ta nói đến cái việc là con của mình, ai sẽ chăm sóc con mình? Người thì muốn gì? Người thì muốn cô, người thì muốn bác, người thì muốn chú. Chúng ta phải đi đến một cái sự hài hòa để mà đặt cái câu hỏi này vào cái bộ Living Trust cho nó đúng. Rồi ai là người sẽ lo cho con mình về vấn đề tài chính, về vấn đề học vấn, những cái mà chúng ta có, ví dụ như là chúng ta có được cái nhẫn cưới từ bà ngoại để lại cho mình, mình muốn để lại cho cái người con gái nào, hoặc là chúng ta có một cái cây súng cổ, mình muốn để lại cho người con trai nào, hay là chúng ta có một cái khăn hiệu rất là mắc tiền và chúng ta muốn để lại cho cô hay gì nào. Tất cả mọi cái việc này chúng ta đều có thể làm được trong một cái bộ Living Trust. Chúng ta có nhiều người nghĩ rằng là không sao cả, gia đình tôi rất là hài hòa, rất là vui vẻ với nhau. Tôi tin là như vậy, nhưng mà viết nó xuống, đặt nó xuống tờ giấy, nó có lẽ tốt hơn. rõ ràng hơn. Rồi có những người tôi để lại cái tài sản của tôi cho ASPCA. ASPCA tức là cái hội nuôi thú vật ấy. Tôi để lại tiền này cho con tôi, nhưng con tôi phải nuôi cái con mèo của tôi. Con tôi nó phải chăm sóc cái con chó của tôi, con chó bông của tôi. Tôi không biết tùy theo từng trường hợp của mỗi người, nhưng mà cái việc gì đó chúng ta cần phải đặt xuống giấy tờ. Chúng ta phải viết cho nó rõ ràng. Có nhiều người có những cái tài khoản, có những cái tài sản nó rất là ngộ nghĩnh. Còn những cái bức tranh của chúng ta thì sao? Chúng ta mua cái bức tranh này, nó bây giờ nó giá trị khá nhiều. Chúng ta muốn để lại cái bức tranh này cho nhà thờ, hay là cho nhà chùa, hay là cho người bạn, hay là cho ai. Đây là những việc chúng ta cần phải nghĩ đến. Lẽ tuy nhiên, trung bình thì tất cả mọi người không có đòi hỏi nhiều đâu. Không có nhiều những cái tài sản lạ lùng như vậy, nhưng mà văn phòng của chúng tôi có khá nhiều thân chủ người ngoại quốc, và phải nói rằng là những cái việc mà nó xảy ra trong những cái hồ sơ này, cả mấy trăm gần 1.000 hồ sơ như vậy, nó cho tôi thấy có nhiều những cái việc nó làm, nó xảy ra mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những việc liên quan đến Living Trust, chúng ta phải ngồi xuống, chúng ta phải tham khảo. Còn nhiều nữa tôi chưa nói hết, ví dụ như chứng khoán, ví dụ như công ty, tất cả những cái việc này chúng ta phải nghĩ đến nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, thì quý vị có thể tham khảo những việc về vấn đề di trú, những việc về vấn đề hình sự. Hình sự thì chúng ta có thể nói từ một cái việc ăn cắp căn bản đơn giản, cho đến cái việc đảm bảo hành trong gia đình, đến cái việc ẩu đả, đến cái việc dùng thuốc cấm, đến cái việc ngày hôm qua tôi nói đến cái vấn đề Certificate of Rehabilitation, việc cải huấn, những cái việc về vấn đề Record Clearance, Expungement, những cái việc về vấn đề đánh nhau, việc tử vong, giết người. Tất cả những việc đó quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở văn phòng Empire Law Office, những vấn đề liên quan đến luật ly dị, luật hợp đồng, những vấn đề về tranh chấp nhau trong cái sự làm việc chung với nhau. Tôi cứ vẫn nói hỏi rằng là quý vị cần phải đặt xuống một cái văn bản hợp đồng cho nó rõ ràng. Đến lúc quý vị gây đi đến cái chỗ bất bình nhau rồi thì nó sẽ khó khăn gấp 10 lần như vậy nhé. Và nếu quý vị có những câu hỏi về vấn đề hoạch định tài sản, về vấn đề living trust, về vấn đề di chúc, vấn đề probate, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Thành thật cảm ơn sự trợ giúp của tất cả mọi người, tất cả những quý vị đã cho chúng tôi có cái lý do để mà thức dậy mỗi ngày để làm việc và giúp đỡ cho tất cả mọi người. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.